Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Thùy Dung thả bộ trên cát, mặt biển mờ mờ, thuyền đánh cá thắp đèn sáng trôi giật giờ. Một chiếc tàu buông neo về phía trái, thắp đèn sáng trưng, tiếng sóng vỗ y âm.
Thùy Dung thích nghe tiếng sóng vỗ, buồn.
Khôi vòng tay ôm cô bạn gái vào lòng, Thùy Dung ngã đầu vào ngực của Khôi. Người con trai ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc vừa gội xong. Thùy Dung.
Dạ.
Dung lạnh không?
Thùy Dung thấy ấm trong vòng tay của anh.
Lần thứ nhất Thùy Dung gọi Khôi bằng anh, Khôi cảm nhận điều đó như là một thân mật và gần gũi hơn. Siết nhẹ nhẹ thân hình mềm ấm của Thùy Dung, anh cảm thấy run rẩy hồi hộp, rồi sau đó là cảm giác kỳ lạ từ từ lan ra, khiến cho tâm hồn của anh bền bồng tan loãng. Hơi thở gấp, nhịp tim đập mạnh với mùi hương tóc, với mùi hương thân thể, mùi hương của gió biển hòa hợp thành một thứ mùi hương diễm tuyệt, quyện vào mũi làm ngây ngất. Khôi cúi xuống và Thùy Dung ngước lên. Hai khuôn mặt thật gần để người này nghe được hơi thở của người kia, nghe được tiếng đập của con tim. Hai làn môi chạm nhau với nụ hôn, với tiếng nói đầu tiên của tình yêu nở ra trong tiếng sóng vỗ buồn bã, trong tiếng gió reo hàng cây dương và tiếng thì thầm của cát ướt dưới chân. Nụ hôn bằng bạc mê đắm, cháy đỏ khát khao. Vòng tay của Thùy Dung quấn quanh cổ của người tình, không rời, không buông, quên hết cả đất trời, cả chính mình.
Khôi ơi, em yêu anh.
Anh cũng yêu em. Nụ cười hạnh phúc nở ra trong bóng tối. Thùy Dung ghì chặt lấy người yêu, dù muộn màng, rồi cuối cùng nàng cũng tìm được tình yêu, có được người yêu trong vòng tay của mình, với tiếng nói trầm ấm, thiết tha của Khôi thì thầm bên tai. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã yêu anh. Thùy Dung âu yếm nhìn vào đôi mắt của người yêu và lên tiếng nói.
Em cảm ơn anh mới đúng. Anh cho em một tình yêu, một ý nghĩa để sống.
Hôn nhẹ vào đôi mắt long lanh tình tự của Khôi, Thùy Dung lại mỉm cười nói tiếp.
Mỗi lần nhìn vào mắt anh, em lại nhớ tới một điều kỳ cục.
Điều gì đây?
Em muốn xé anh ra để trộn với rau răm làm gỏi gà.
Em có dám xé thịt anh không?
Dám, tối nay em sẽ xé anh ra cho mà coi.
Nè, em không sợ chị Quỳnh biết hả?
Ừ, không. Chỉ con suối em có bầu với anh.
Bộ em tính dụ anh hả?
Thôi đi.
Lát sau, cả hai vừa đi song song với nhau để đi trở về. Vừa đi, Khôi vừa thì thầm vào tai của Thùy Dung, khiến cho nàng lâu lâu lại ré lên cười. Cả hai vào nhà, thấy chị Quỳnh đã bày sẵn mền gối cho Khôi ở nơi phòng khách.
Thôi, anh chịu khó ngủ một mình đi.
Vậy Thùy Dung ngủ đi nha. Chút nữa mình gặp nhau.
Giỡn chơi hoài. Anh mà mò vô phòng là em đạp anh ra khỏi phòng đó.
Anh đố em á. Trong bóng tối mờ mờ, căn nhà thật yên tĩnh, tới độ Khôi nghe được tiếng sóng vỗ buồn buồn ở ngoài xa. Nằm suy nghĩ giây lát, Khôi đi vào phòng của Thùy Dung. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Khôi lên tiếng gọi nho nhỏ. Không có tiếng trả lời, Khôi mỉm cười trong bóng tối lờ mờ. Thùy Dung trở mình, Khôi thấy đôi mắt của người yêu long lanh và nụ cười tình tứ pha chút tinh nghịch. Nàng vẫn chưa ngủ, nàng đang chờ đợi. Đang chờ đợi vì biết người yêu sẽ vào phòng. Không gian thật yên tĩnh, không còn có gì hết ngoài những tiếng thì thầm của hai kẻ yêu nhau. Quỳnh thức dậy sớm hơn thường lệ, đi ngang qua phòng của Thùy Dung, thấy cánh cửa khép hờ. Nàng động tính tò mò, xô nhẹ cửa. Nàng lắc đầu mỉm cười khi thấy đứa em trai yêu quý của mình và Thùy Dung vẫn nằm ôm nhau ngủ say sưa. Một hồi Khôi đi ra và gặp Quỳnh. Khôi lên tiếng nói ngay: "Chị hai, sao dậy sớm vậy?" Khôi ôm vai của chị mình đang lui cui làm điểm tâm. Quỳnh quay lại và mỉm cười nói với em:
Chị làm điểm tâm cho hai đứa ăn xong rồi, muốn đi đâu thì đi. Anh Hữu để cái chìa khóa xe trên bàn kìa.
Rồi có tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi Thùy Dung xuất hiện. Quỳnh quay lại và mỉm cười hỏi:
Em khỏe không? Sao, thằng Khôi có chung vô phòng em không? Dạ có. Em nghe lời chị em đạp anh ra khỏi phòng mà. Cái mặt ảnh lì quá à. Anh ôm em cứng ngắc rồi, rốt cuộc em chịu thua luôn. Thôi, em ráng hy sinh đi, rồi mai mốt á mình đi nó lại. Chị có làm gì không để em phụ cho? Đâu có làm gì đâu, hai đứa ăn đi rồi đi chơi.
Khôi rất ngạc nhiên khi thấy Thùy Dung lái xe Jeep một cách thành thạo. Khôi lên tiếng hỏi: Ủa, em học lái xe nào vậy?
Lâu rồi, anh Khiêm dạy em đó. Anh Khiêm là anh hai của em. Ảnh cũng ở biệt động như anh. Hồi đơn vị ảnh đóng ở Sài Gòn đó, em xuống thăm ảnh hoài à. Ảnh dạy em lái xe và bắn súng. Anh ơi, bây giờ mình đi đâu?
Mình đi ra coi tháp chàm với lại xóm bóng. Anh tính đưa em đi tắm biển ở Đại Lãnh, nhưng mà anh Hữu nói đừng có đi, bởi vì ở đó không có an ninh. Bãi biển Đại Lãnh đẹp mà vắng nữa, tha hồ cho mình du dương. Khôi khom người thì thầm vào tai, khiến cho Thùy Dung lại đỏ mặt lắc đầu:
Anh kỳ quá à.
Liếc nhanh Khôi, nàng cười và nói lảng sang chuyện khác:
Ngày mai á mình đi xe Honda đi. Đi xe hơi hách thiệt, nhưng mà không có tình. Em thích anh lái Honda để em được ôm anh.
Xe ra khỏi thành phố, rồi một lát sau đi vào một xóm nhà đông đúc dân cư. Những chiếc ghe đánh cá sơn đủ màu sặc sỡ, có nhiều chiếc vẽ hai con mắt cá trông rất lạ lùng và ngộ nghĩnh. Dừng xe lại, hai đứa thả bộ trên cây cầu sắt cũ kỹ. Núi cao núi thấp tiếp nối nhau nhấp nhô trên nền trời xanh ngắt. Mái nhà xám mốc xen lẫn với cây cối xanh xanh, nước biển xanh trong.
Tại sao người ta gọi là xóm bóng hả anh?
Anh không biết, nhưng mà anh nghĩ Xóm bóng chắc là cái xóm nghiêng mình sôi bóng trên mặt nước xanh. Thì cũng giống như cái cầu mà hai đứa mình đứng đây nè, người ta gọi là cầu xóm bóng. Đứng trên cầu này đó thì em có thể nghiêng mình sôi bóng của mình trên mặt nước trong xanh.
Phải không á? Hay là anh giải thích theo cái ý của anh đó.
Khôi mỉm cười nhìn người yêu. Quần dài đen, áo sơ mi trắng ngắn tay, dài xăng đan màu đen, kính mát đen, mái tóc buông lơi. Thùy Dung xinh xắn và dễ thương, quyến rũ lẫn gợi tình. Nè, em em nhìn ngon ngon với lại giòn giống như trái ổi xá lị, anh muốn cắn một cái quá. Thùy Dung cười giòn tan, tiếng cười hạnh phúc của nàng bay xa trong gió, thoang thoảng mùi cá biển. Khôi vòng tay ôm người yêu vào lòng. Cặp tình nhân im lặng đứng ngắm cảnh, cảm thấy tâm hồn của mình thư thả và bình yên. Qua đến tháp bà rêu phong và phổ kính, với quang cảnh u tịch, nhóm chút quyền bí. Bước từng bước trên con đường lên dốc ghép bằng những viên đá, Khôi như nghe được tiếng thở dài u uất của cả một dân tộc từng có một quá khứ kiêu hùng. Một chế mân si tình dám đem phần đất của ông cha đổi lấy nụ cười và ánh mắt của giai nhân nước láng giềng. Một chế bồng Nga, nhân vật kiệt hiệt nhất trong lịch sử chiêm thành, là ám ảnh kinh hoàng của vua tôi thời Mạc Trần. Anh hùng rồi cũng phải chết, hào kiệt rồi cũng sẽ phải ra đi, chỉ còn trơ lại tháp chàm. Lịch sử là một đấu tranh không ngừng nghỉ, nước chim không thể nào tồn tại trước sức mạnh của dân tộc Việt, một dân tộc đã sinh tồn sau 1000 năm lệ thuộc vào Trung Hoa.
Khôi, anh biết chuyện Huyền Trân công chúa không?
Biết, nhưng mà anh muốn nghe em kể chuyện cái nàng công chúa mà có cái cặp lông mi dài nhất thế giới đó. Nè, đừng có thắc mắc, em cứ kể chuyện công chúa Huyền Trân trước đi, rồi anh sẽ nói cho em nghe tại sao công chúa Huyền Trân lại là cái người có cái lông mi dài nhất thế giới.
Vua Trần Nhân Tông trong một chuyến du ngoạn nước Chiêm Thành có gặp vua nước Chiêm tên là Chế Mân. Trong lúc vui vẻ, vua Nhân Tông có đem hình con gái của mình là Huyền Trân ra khoe với Chế Mân. Ông vua trẻ này là một kẻ đa tình và si tình, cũng giống như anh vậy đó. Thấy hình của Huyền Trân, ông ta mê tít thao lò, năn nỉ xin cưới Huyền Trân làm hoàng hậu. Có lẽ vui miệng và cũng muốn gây sự hòa thuận giữa hai nước vốn là thù địch với nhau, vua Nhân Tông nhận lời. Sau khi Nhân Tông băng Chế Mân đó, thì đem lễ vật xin cưới Huyền Trân, nhưng mà vua Anh Tông và các quan thì lại không có chịu gả. Thấy thế cho nên Chế Mân mới đem hai châu Ô và châu Lý để làm sính lễ, khiến cho Trần Triều bắt buộc phải gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. Thời gian sau thì Chế Mân chết. Anh biết không, theo tục lệ của Chiêm Thành đó, thời khi mà vua chết đó, thì vợ phải bị hỏa táng theo. Nghe tin đó thì vua Trần Anh Tông mới sai người sang nước Chiêm, dùng cách để đem em gái của mình về nước. Anh Khiêm ảnh kể cho em nghe chuyện này, và ảnh chê ông vua Anh Tông và Trần Triều là những kẻ thất tín, không giữ lời hứa của mình.
Anh cũng đồng ý với anh Khiêm, bởi vì lời hứa của một người đó nó rất là quan trọng. Huống chi đó, đây là lời hứa của một ông vua đại diện cho cả nước. Vua Nhân Tông đó đã hứa gả Huyền Trân cho Chế Mân, rồi tới thời vua Anh Tông là cái kẻ kế thừa đó, bắt buộc phải thi hành cái lời hứa đó một cách nghiêm chỉnh, chứ đâu có cần phải đợi tới khi mà vua Chế Mân dâng đất thì mới gả Huyền Trân. Làm như vậy đó là Trần Triều coi của cải trọng hơn cái lời hứa của mình. Thật sự ra đó, trong lịch sử đó, thì nhà Trần đối với lại đất nước của mình có rất là nhiều công, nhưng mà dĩ nhiên trong đó nó cũng có một đôi điều cũng đáng chê trách.
Có phải anh muốn nhắc tới chuyện của Ô Mã Nhi?
Ủa, em cũng biết câu chuyện này nữa hả?
Em và hai ông anh thường hay bàn với nhau về lịch sử nước nhà, trong đó có chuyện về Ô Mã Nhi. Thật ra đó thì đây chỉ là một chi tiết cỏn con, nhưng lại được tụi này cãi nhau chí chóe. Sau khi mà dứt chiến tranh á, nước mình và Mông Cổ giao hảo lại với nhau. Mông Cổ có yêu cầu Trần Triều giao trả lại các tướng lãnh và quân sĩ của họ bị bắt làm tù binh. Trong số các vị tướng bị bắt có Ô Mã Nhi. Hai vua Thánh Tông và Nhân Tông bằng lòng, nhưng lại muốn giết Ô Mã Nhi để trả thù, vì ông này làm những việc tàn ác như là phá hủy lăng mộ của các vua nhà Trần. Vua Nhân Tông mới đem việc này bàn với Hưng Đạo Vương, thì Hưng Đạo Vương mới bàn cách là đưa Ô Mã Nhi về bằng thuyền, rồi khi thuyền ra giữa biển khơi mới sai người đục thủng thuyền cho Ô Mã Nhi chết đuối. Anh Dũng của em thì biện hộ cho hành động của vua Nhân Tông và Hưng Đạo Vương, trong khi anh Khiêm đó thì ảnh chê vua Nhân Tông không giữ lời hứa, lại thêm bất nhân. Còn Hưng Đạo Vương đó thì có hành động không có được quân tử cho lắm. Ảnh nói Hưng Đạo Vương là bậc đại trí, nhưng ở đây lại mắc phải lỗi lầm nhỏ nhặt. Biết việc làm của vua là thất hứa, là bất nhân, mà ông ta lại làm theo. Đáng lẽ đó ông ta phải khuyên can vua Nhân Tông nên vì thể diện quốc gia mà bỏ qua tư thù. Vua Nhân Tông không giữ chữ tín, cho nên sau này con ông ta là Anh Tông mới theo gương mà thất hứa với Chiêm Thành. Cũng từ việc đó đó mà hai nước lại biến thành thù nghịch với nhau. Biết đâu chuyện này lại đưa dẫn tới việc chế bồng Nga mấy lần tấn công Đại Việt, khiến cho trăm ngàn người chết oan.
Khôi vòng tay ôm lấy Thùy Dung vào lòng của mình, hôn lên trên đôi môi mềm tình yêu của nàng và mỉm cười nói: "Giỏi, giỏi thiệt. Cưng của anh kể chuyện nghe, nghe mê luôn."
"Thiệt không đó? Nè, bây giờ tới phiên anh á, kể chuyện cái nàng công chúa mà có cái lọc mi dài nhất thế giới cho em nghe đi."
"À, em đã biết chuyện mà vua Chế Mân phải dâng hai châu Ô, châu Lý ở thời nhà Trần đó, thì bên nhà Trần mới chịu gả công chúa Quyền Trân, Quyền Trân. Hồi mà anh còn đi học đệ nhị đó, khi mà nhắc tới cái đoạn lịch sử này đó, cái thằng bạn của anh á, nó nói nếu mà bây giờ mà đem nhổ hết lông mi của công chúa Quyền Trân đó, rồi đem xếp hàng đó, thì nó sẽ tính bằng cả cái chiều dài của hai châu Ô và châu Lý. Nó nói á, là Quyền Trân công chúa là cái người có lông mi dài nhất thế giới."
"Anh này xạo quá vậy."
"Nè, em có biết không, Chế Mân chết đó, sau khi lấy công chúa Quyền Trân chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Em có biết tại sao ông chết không?"
"Tại sao ông ta chết chứ?"
"Ông chết vì tức. Lấy nhau rồi đó, ông mới khám phá ra cái cặp lông mi đặc biệt của vợ mình. Cho nên ông đâu có bao giờ ông được hung vô cái cặp mắt mơ quyền của vợ ông, cũng đâu có bao giờ được cái sung sướng là ôm dây nhân vô trong lòng đâu. Bởi vì cái cặp lông mi nó dài quá, dài mấy trăm cây số, nó dài giống như cái hàng rào kẽm gai ngăn không cho ông ta tới gần vợ đó. Bởi vậy đó, ông ta mới tức, rồi ông sanh bệnh, ông chết hả? Lúc đó tuổi chưa quá 30 nữa."
"Thôi đi, anh làm cho em mệt quá. Thôi."
Khôi bật lửa, đốt thuốc hút, hít một hơi dài, anh nhả khói từ từ, khói thuốc tan nhanh trong gió và lùa vào mặt của Thùy Dung.
"Sao khói thuốc của Khôi thơm vậy? Nó không có hôi như lúc trước nữa."
"Dĩ nhiên rồi, em mê anh nặng lắm rồi cho nên nó trở thành thơm đó. Thơm hay là hôi cũng do lòng mình ra mà." Thùy Dung nghe nói thì giật mình. Tình yêu đến thật lặng lẽ và hạnh phúc đến thật bất ngờ. Ở bên Khôi, nàng có được những giờ phút thoải mái, cười vui, những mê đắm tột cùng, những ân ái buông thả và những rung cảm.
"Tại Khôi đó, ai biểu anh làm cho Thùy Dung thương anh, yêu anh, mê anh, không biết đâu bắt đền đi."
"Cảm ơn em đã yêu anh. Anh thấy mình có phước hơn vua Chế Mân, bởi vì em có đôi mắt đẹp. Nhưng mà không có cặp lông mi dài cho nên anh tha hồ hung vô mắt của em."
Anh tính chọc em cười nữa phải không? Cười hoài em đói bụng rồi nè."
"Ừ, thôi đi, mình đi về chục mình ăn phở đi. Tới Nha Trang đó hả, mà chưa ăn phở chục đó thì quê lắm." 20 phút sau, xe đi vào trung tâm của thành phố. Thiên hạ không ngớt nhìn Thùy Dung ngồi sau tay lái xe Jeep. Họ ít khi thấy một cô gái lái xe hơi, nhất lại là một cô gái đẹp lái xe Jeep. Xe chạy dọc theo bờ biển, qua trung tâm huấn luyện hải quân.
"Ăn xong mình đi tắm nha. Em sẽ mặc áo tắm cho anh nhìn lé con mắt luôn."
"Lé còn đỡ, mà không biết nghĩ tới điều gì mà Thùy Dung tự dưng đỏ mặt, lắc lắc, cái mái tóc như muốn xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ. Nàng đạp mạnh ga, chiếc xe Jeep giọt mạnh tới trước. Nè, lái xe cao bồi hả? Coi chừng cảnh sát nó chụp bây giờ.
Anh Hữu lãnh em ra, lo gì?
Sao em biết ảnh lãnh em ra?
Chị Quỳnh nói với em á, chị nói anh Hữu làm phó thị trưởng.
À, thì ra là dựa hơi ảnh để mà vi phạm luật pháp ha.
Kệ em.
Thùy Dung mỉm cười ngắt lời. Khôi đưa tay chỉ cho người yêu ghé vào một cái quán phở mà mặt tiền khá khang trang và sạch sẽ. Ai cũng nhìn khi Thùy Dung bước vào quán. Hai đứa chọn cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bờ biển. Gió rung hàng dương liễu thành một thứ âm thanh lạ lùng. Thùy Dung chọn phở tái, còn Khôi thì kêu tô tái nạm và ly và hai ly cà phê sữa đá. Húp muỗng nước lèo, Thùy Dung lên tiếng nói nhỏ.
Căn cứ Bảy Hạp của mình mà có tiệm phở.
Còn lâu, anh đi hết vùng 4 đó, chưa thấy có chỗ nào bán phở, trừ Cần Thơ, mà cũng ăn được thôi chứ đâu có ngon như ở Sài Gòn. Vùng 4 á, thì người ta chuyên bán mì, hủ tiếu hay là bún, nhưng mà cũng không có bún riêu nữa. Tuy nhiên mà khi mà nói tới các món ăn đặc thù của người miền Tây đó, người ta phải nói tới mấy cái món ăn của cá, bao gồm như là cá đồng, cá sông, rồi mấy cái loại thịt như là thịt chim, thịt rắn, thịt chuột. Khôi nhìn Thùy Dung để xem nàng có la lối gì không khi nghe mình nói tới thịt chuột. Nhưng anh thấy người yêu thản nhiên ăn uống, làm như chuyện đó không có gì xa lạ đối với nàng. Lấy muỗng múc cạn nước tô phở, Thùy Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
Em ăn thịt chuột rồi.
Ủa, hồi nào, ở đâu vậy?
Ở Cao Lãnh. Anh Khiêm rủ em đi với ảnh xuống thăm anh Dũng ở Cao Lãnh á. Anh Dũng cho em ăn thịt chuột, mà anh nói dối là thịt chim. Cho tới ngày hôm sau á, anh mới nói cho em biết là thịt chuột. Em tức lắm, nhưng mà cố dằn nói là ngon lắm, để ảnh và anh Khiêm khỏi chọc quê em. Thiệt tình á, thì thịt chuột ngon và ít mỡ. Anh Dũng á, dẫn anh Khiêm và em đi chợ chuột. Người ta bán đủ thứ chuột hết. Chuột con nè, chuột cha, chuột mẹ, chuột ông, chuột bà, chuột cống. Thực cống anh biết không, con nào con nấy hả, nó bự như con mèo vậy đó.
Xạo, chuột mà bự như con mèo.
Tại vì em lấy cái tính xạo của anh đó. Ông bà mình nói mà không nhớ sao, gần mực thì đen, gần đèn thì tối thui luôn.
Vì ngồi trong tiệm phở đông người cho nên Khôi không dám cười lớn, nhưng tiếng cười sằng sặc vẫn phát ra.
Ba má em có ba đứa con, hai trai và một gái. Em là con út nên được hai anh thương và cưng nhiều. Tuy nhiên vì sống cạnh hai anh nên em tiêm nhiễm cái tính con trai nghịch ngợm và đùa giỡn. Về Sài Gòn mình đi thăm anh Khiêm nghe Khôi. Lâu quá em không có gặp ảnh.
Ừ, về đó rồi mình đi. Mà ảnh ở tiểu đoàn nào vậy?
Hồi trước thì ảnh ở tiểu đoàn 33. Nhưng hơn một năm rồi không có gặp em. Không biết là ảnh còn ở đơn vị cũ nữa không á.
Thùy Dung đứng dậy dành trả tiền, nhưng Khôi mỉm cười nói. Thôi để anh trả cho. Chị Quỳnh đưa cho anh 10.000, nói là để dẫn cô em dâu tương lai của chị đi chơi. Chị Quỳnh, chị thương anh lắm. Ba má mất rồi, chỉ còn có hai chị em thôi. Hai đứa bước ra rồi leo lên xe. Khôi lắc đầu mỉm cười khi nghe tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Đúng là mang tính con trai rồi.
Sợ chứ cưng?
Sợ, nhưng mà cũng muốn nhào vô kiếm ăn như thường. Cái thứ đó là người ta nói đó là bởi vì ăn quen rồi nhịn không quen đó. Hiểu cái ý bóng gió xa xôi của Khôi, thì Dung đỏ mặt liếc người yêu, rồi quay mặt qua bên kia cười lặng lẽ. Đậu xe trước cửa nhà, hai đứa đi vào nhà. Chị Quỳnh đã đi vắng, Khôi đọc nhanh mảnh giấy trên bàn và lên tiếng nói. Chị Quỳnh với lại anh Hữu đi chợ, hai em đừng ăn ngoài, chị sẽ làm tiệc đãi hai em. Rồi. Thay nhanh quần áo, hai đứa đi bộ ra bãi biển thưa người, vì không phải là ngày cuối tuần. Khôi ngẩn người khi nhìn Thùy Dung mặc áo tắm, nàng đẹp, quyến rũ và hấp dẫn. Thùy Dung đẹp lộng lẫy và gợi cảm vô cùng.
Lé mắt chưa cưng?
Thèm muốn chết nè. Em ngon giống như trái dứa sữa chín cây vậy đó. Thùy Dung phóng người xuống nước như cố tình tránh không nghe người yêu tán tỉnh. Khôi lại ngạc nhiên khi khám phá ra là Thùy Dung lội rất giỏi, có thể là còn giỏi hơn mình nữa. Trời đất ơi, em lội giỏi như vậy mà em nói là anh dụ em để trấn nước em hả? Chính em mới dụ anh ra tắm biển để trấn nước anh á. Thùy Dung mỉm cười nhào tới ôm chầm lấy Khôi, mặc cho người ta nhìn. mặc cho sóng vỗ y âm, mặc cho trời xanh đang ngó, đôi tình nhân hôn nhau đắm đuối. Nè, bây giờ anh với em lặn đua ha. Nếu mà ai nổi lên mặt nước trước đó là người đó bị thua, phải cõng người kia đi một vòng.
Chịu mà, nhưng mà nói trước nghe, anh không có được ăn gian à nghe.
Rồi cả hai cùng hụp sâu xuống nước và đứng nhìn nhau. Vì nước trong cho nên người này có thể nhìn thấy người kia rõ ràng. Một phút trôi qua, Khôi ngạc nhiên khi thấy Thùy Dung vẫn chưa chịu nổi lên. Cuối cùng không thể nín thở lâu hơn, cho nên Khôi đành phải nổi lên trước.
Ê, thua rồi, cõng em đi cưng.
Khôi cười hề hề, rồi khom lưng cõng người đẹp đi một vòng lớn trên bãi biển.
Muốn thử nữa không?
Nữa chứ sao không nữa, lần này á nhất định anh phải thắng đó. Rồi cả hai lại lặn xuống nước. Được gần một phút, Khôi bắt đầu thấm mệt và ăn gian bằng cách chọc cho Thùy Dung phải nổi lên trước mình. Anh đưa tay sờ soạn, mân mê và cù lét khắp thân thể của người yêu, không chịu nhột được cho nên Thùy Dung phải nổi lên trước.
Anh ăn gian quá à, cõng em.
Thùy Dung dùng dằn, Khôi lại mỉm cười khom lưng. Thùy Dung vòng tay ôm lấy cổ người tình, được cõng đi một vòng.
Thôi tha cho anh đó, tối nay cõng tiếp.
Anh yêu em.
Yêu nhiều hay ít?
Thì vừa đủ để cho em thương anh.
Em thương anh hồi nào?
Cái mặt này bướng với lại cứng đầu lắm nè. Coi chừng giọng sặc máu mũi bây giờ.
Có ngon thì giọng đi.
Thùy Dung hất mặt lên và đưa miệng sát vào như thách thức. Nhìn chiếc miệng xinh xinh và đôi môi son, Khôi cảm thấy khát khao dậy lên. Không tự chủ được, anh hôn nhẹ lên đôi môi của người tình. Rồi đó, giọng xong rồi đó.
Anh giọng kiểu này chắc làm cho em mê anh nhiều hơn nữa, không biết đâu á.
Thôi mình đi về nha, chắc chị Quỳnh chờ mình về ăn cơm á. Vào đến nhà, Khôi thấy anh Hữu đang đọc báo, còn chị Quỳnh thì đang nấu cơm. Hai đứa thay quần áo xong, chị Quỳnh đã dọn cơm sẵn lên trên bàn. Bốn người ngồi vào bàn, rót rượu vào ly. Anh Hữu lên tiếng hỏi Thùy Dung. Nè, bữa nay hai đứa đi đâu vậy?
Dạ, tụi em đi xóm bóng, đi tháp chàm, rồi về chục ăn phở, xong rồi đi tắm biển.
Tình hình ở trong tỉnh Khánh Hòa lúc này không có được an ninh lắm. Nếu có an ninh thì tụi mình đi đại lãnh chơi rồi. Nè, Thùy Dung uống không vậy?
Cho em muốn ké với anh đi.
Quay sang Quỳnh, Thùy Dung lại mỉm cười nói.
Chị có nghe anh Khôi kể chuyện công chúa Huyền Trân và cái chết của Chế Mân chưa? Ảnh nói đó hả, lông mi của Huyền Trân dài cả cây số vậy đó. Nó nói xàm hơi sức đâu mà tin nó.
Chị Quỳnh mỉm cười nói trong lúc nhìn Khôi. Nghe chuyện lạ, anh Hữu mới lên tiếng hỏi dồn. Ủa, chuyện đó ra sao? Em kể cho anh nghe coi cô Dung.
Anh Khôi anh nói vua Chế Mân chết vì tức giận, chứ không phải vì bệnh hoạn gì hết á. Anh nói cái cặp lông mi của Huyền Trân công chúa dài lắm. Nó dài giống như cái hàng rào kẽm gai, ngăn không cho Chế Mân được gần vợ. Cho nên ổng tức giận học máu mà chết.
Anh Hữu cười ha hả, trong lúc chị Quỳnh cũng ré lên cười. Hớp một ngụm rượu, Hữu lên tiếng góp chuyện. Thằng Khôi nó cũng có lý. Mất nhiều đất mà để cưới được gia nhân, mà rốt cuộc không có sơ muối gì được hết thì tức học máu chết là đúng rồi. Ngay cả anh, nếu mà lâm vào tình cảnh Chế Mân chắc còn chết sớm hơn nữa. Có cô vợ nõn nường mà không chấm mút gì được, ai mà không tức. Thùy Dung và Khôi lại mỉm cười, còn chị Quỳnh thì thụi vào hông chồng và lên tiếng nói.
Thôi đi, đừng có nói tầm bậy nữa.
Hồi mà anh còn học quốc gia hành chánh đó, anh có viết một bài nghiên cứu về mấy cái chết của các ông vua chúa Việt Nam ngày xưa. Đâu có ông nào mà thọ quá 60, trừ mấy ông mà đã đi tu hay là bị bệnh liệt dương. Tính trung bình thời mấy ổng sống đâu có ông nào mà sống quá 40. Ở cạnh hàng trăm người đẹp mà sống được tới 40 tuổi là thọ lắm rồi. Tối ngày bà này liếc tình, bà kia ngoắt, bà nọ khiều, bà rồi một bà đó đá chân. Ôi, chịu sao cho nổi. Nhất là mấy ổng đó, rồi còn được tẩm bổ thêm đồ bổ thuốc thang hàng ngày. Bởi vậy ngày xưa đó, người ta tranh nhau làm vua cũng chỉ vì lý do là được làm chủ cả cái đám gia nhân mơn mởn. Trong sử có viết đó là ông vua Vũ Tân nhà Trần đó
ăn chơi còn bạc mạng và văn minh hơn ngày nay nhiều. Ông sức công quỷ ra làm cái thuyền lộng lẫy, rồi bắt các cung nhân chèo thuyền hay là đàn ca múa hát. Cái điểm đặc biệt là mọi người ở trên thuyền đều phải không được mặc quần áo. Hữu bà Khôi cười ha hả trong lúc Quỳnh và Thùy Dung đỏ mặt, cười chúm chím.
Anh này xạo quay à.
Nè, chuyện này chính sử người ta ghi lại rõ ràng. Nè, chẳng hạn như là ông vua Lê Long Đỉnh của Tiền Lê đó. Ổng đó ăn chơi tới độ chỉ còn nằm trên giường mà thôi. Phải chi anh Hữu, phải chi mình được làm vua cho biết hả anh? Ồ thôi, anh không dám đâu. Anh mà lạng quạng là chị của em xé xác anh ra đó.
Ừ, anh liệu hồn đó. Lạng quạng là em cầm kéo liền. Ủa, chị cầm kéo làm gì vậy chị?
Hữu và Khôi đồng bật cười khi nghe Thùy Dung hỏi Quỳnh. Hơi đỏ mặt, Quỳnh nói nhỏ vào tai Thùy Dung mấy lời. Nghe xong Thùy Dung ré lên cười và quay qua Khôi nói.
Anh nghe chưa? Anh mà lạng quạng ấy hả, lại mượn cái kéo của chị Quỳnh đó.
Em không biết sức đâu mà mấy ông vua chiều vợ nhiều vậy anh Hữu. Với em đó, có một bà là em đủ chết rồi. Nhiều khi em còn phải năn nỉ bả đừng có liếc, đừng có khiều nữa. Hữu và Quỳnh cười lớn nhìn Thùy Dung, mắc cỡ quá. Thùy Dung đưa tay chỉ mặt Khôi và nói.
Nhớ nghe, anh nhớ lời anh nói nghe. Một hồi đừng có năn nỉ ỉ ôi à.
Ừ, em có nắm tay có đạp, anh cũng chạy ra để lấy trớn chạy vô mà.
Em làm vậy tội nghiệp Khôi. Chị cho nó ăn toàn thịt bò với tôm hùm. Mà em nói vậy chết nó. Cho ảnh nhịn cho ảnh quen đi.
10 giờ sáng thứ tư, anh Hữu và chị Quỳnh đưa cả hai ra phi trường. Rơi nước mắt, chị Quỳnh dặn dò đủ thứ. Chị dặn Thùy Dung khi nào có đám hỏi hãy viết thư báo tin cho chị biết. Ngồi trong lòng chiếc phi cơ cũ kỹ, nhìn xuống thành phố Nha Trang, Thùy Dung nghĩ thầm chắc phải còn lâu lắm mình mới có dịp quay trở lại thành phố nhiều kỷ niệm này. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.